sai, phải ra A-la-hán mới đoạn được nó. Bây giờ mình sao? Bây giờ là phàm phu cái niệm Phật đi, oai lực nguyện lực của Phật gia trì, mình được vĩnh viễn thoát ly.
Bí quyết dưỡng sinh dạng sinh tận nhị chuyển. Lão nghe nói cái này, thành thật niệm Phật. Vị thư pháp gia này chí thành đảnh lễ, tán tán hiền công như Triều Châu tái thế, ngay lập tức vung bút viết ra bài thơ: Vật tánh thùy tham hàng xấu, yếm niên hoa, cúc hoa thùy xuân quang, ngoại cúc hoa. Hiền công từng trồng một loại hoa kỳ lạ tên là hoa 7 giờ rưỡi, tại lối vào núi Lai Phật Tự. Mùa thu, năm dẫn mấy vị đệ tử ngồi đợi cảnh hoa nở đáng yêu, được pháp sư ân xem lại tựa như ngày hôm qua, khiến người xem cảm thấy vô cùng ấm áp. Mỗi cành tre xanh đều là pháp thân, mỗi nụ hoa vàng không nỡ thất tính với người ta chứ. Vì thế, chúng ta cần phải tăng thêm niềm tin kia. Đâu thể nói dối được. A-di-đà Phật, đại từ đại bi, tuyệt đối không có nguyện xuông. Hiền công thường giáo giới các đệ tử rằng:
Phát tâm quảng đại nha, mình làm công đức hồi hướng về Tây Phương, quyết một đời này vãng sanh, chứ không ở đây hưởng phúc báo nữa. Chết đó, nó thành con mọt sách, ở trong sách là phải tiêu đời đó.
Năm 2012, đón lão hòa thượng đến Viên Minh Tự ở lại ít ngày, hiếu kính sư mặc qua một lần, cảm thấy hơi dài, lập tức tự mình lấy chỉ xỏ kim lên lai áo. Nhìn thấy cảnh này, không biết mọi người ngoài kinh ngạc ra rằng: Dịch kinh thốn kim dị hóa, ngợt liễu phạn cư tiêu. Người được như hiền công, ngàn năm thử hỏi được mấy người sánh bằng. Đêm trước lai viếng thăm hiền công, cứ là muốn leo lên cây hồng của tự nhiên để hái hồng cho mọi người ăn. Tượng này không ai mà không khen ngợi hết lời. Làm gì có chuyện đó, nói cũng không tin. Thật sự tuyệt diệu, có thấy mới biết. Quả thực
chứ phụ nó lại thôi là đem về Tây Phương, rồi lấy nó bát công đức thị túi, tới nó là nó tiêu. Nó vậy đó, còn ở đây mình đoạn nó đoạn không có được. Muốn đoạn là đoạn không được.
Nơi hẻo lánh chỉ biết xin niệm một câu thánh hiệu Di Đà này của chúng ta, Triều Châu cũng sẽ tự than không bằng. Sự vi diệu của lục tự hồng danh khó nghĩ bàn. Ở nơi đây cũng đã hiện cho thấy một nét son. Để thỉnh hiền công, mấy vị cư sĩ đã ghi lại cảnh tượng nói chuyện với ngài. Tu thật tốt đều có thể thành Phật, nếu như bạn không tu làm sao mà tốt được. Bạn giống như tôi mấy chục năm rồi, sáng thức dậy là 3 giờ,
chỉ cần đoạn kiến tư hoặc thôi. Mà chúng ta kiến 88 phẩm kiến hoặc, 88 81 phẩm tư hoặc, chưa có đoạn được một cái nào.
Nhiễu Phật, nhiễu cảm thấy buồn ngủ rồi thì lại nằm thế kiết tường ở đó. Nằm đó vẫn là đang niệm Phật. Cái đó không phải nói một lát là tu tốt được. Tôi đã thành yêu tinh rồi. Đầu tử đầu tôn đều chết rồi. Ông cụ vẫn còn sống. Đến lúc chết thì phải chết. Chưa chết tôi mà, có phải không? Biểu diễn cho tốt. Không cho tôi nói cái gì cũng không được nói. Ai không cho nói vậy?
Cho nên bây giờ những con siêu vi trùng đó, Corona, rồi Delta, rồi Omicron gì đó, nó biến đổi đó. Thì những người có kiến thức
niệm Phật, Phật một lát, sau đó đến Phật đường, tôi niệm A-di-đà Phật là được rồi.
Chưa niệm đến nhất tâm bất loạn thì không được xem là niệm. Người không học tốt là không được. Khi đáp lại chớ tùy nghĩa. Nếu bạn xuất gia rồi, nói cho bạn biết hả? Cái đó nói không được, không cho nói, nói năng lung tung đều không tốt. Vì sao bạn sẽ bị đoạn thọ? Cho dù bạn biết thiên cơ như thế nào,
mình ở bản sanh thì ở trong đó quá nhiều chúng sanh được vãng sanh về đó.
Giờ này tối rồi, thấy cái gì lão Phật gia nói gì với bạn cũng không được nói. Bạn tiết lộ thiên cơ thì trời sẽ đánh đó. Hai khí âm dương này giống như giấy kia vậy, còn mỏng hơn giấy nữa. Khi nào bạn thích chỉ niệm A-di-đà Phật, đến khi nào niệm đến nhất tâm bất loạn rồi thì lão Phật gia sẽ đến chào bạn đâu, không được nói đâu. Niệm đến nhất tâm bất loạn thì lão Phật gia biết ngay. Thế bạn muốn nhất tâm bất loạn phải thế nào? Không cho phép bạn quơ tay múa chân, miệng nói, bàn tay không được nói. Thần sở bằng y, tương tại đức hỷ, đỉnh chi khinh trọng, vị khả vấn yên. Quy củ cửa Phật xưa nay, tông môn kiên kỵ nói cảnh giới. Cũng từng có lời dạy cảnh tỉnh đệ tử Phật rằng, đạo không xa người, không được quên mình theo bóng, hướng ngoại chỉ biết hồi quang phản chiếu, ngay đó nhận lấy. Từ đó cho thấy, hiền công tại thời điểm này đã không phải là khách ngoài cửa Di Đà rồi. Kẻ có quyền không nói đến quyền, tướng tài giỏi không nói diệt binh, lão hòa thượng không bàn đến thiền, đó mới là đại trí huệ. Không hiển thần thông, đó mới là đại thần thông. Đáng thương phàm phu thế hệ ta, nghiệp nặng chướng sâu, có mắt mà không thấy Lô Xá Na và pháp sư ấn sanh bất tư nghị của lão hòa thượng. Mùa hạ năm 2008, có người nông dân ở trước cửa tự viện đem máy thu hoạch băm dụng rơm ra đốt. Ngay tức thì toàn bộ tự viện đều tràn ngập khói đậm đặc, khiến người ngột ngạt không thể thở được. Pháp sư ấn dinh chạy ra từ, ai cũng bị sặc không thể tụng tay nhặt một cái túi nhựa phế liệu ở dưới đất lên. Vậy nói cũng kỳ lạ. Sau đó tôi nhìn lại thấy khói trong tự viện này không còn nữa, đều bay hết về phía nam rồi. Lúc đó tôi đã quỳ xuống chỗ đó, cúi lại. Lão hòa thượng bảo tôi đào đảnh thoát nước. Trời nóng như vậy, lại hạn không có mưa, đào đảnh thoát nước làm gì? Nhưng mà sư đã nói rồi, chúng tôi đành phải miễn cưỡng làm theo thôi. Tôi biết rằng ngày hôm sau mưa lớn như trút nước nổi lên. Lúc đó chúng tôi mới biết dụng ý của lão hòa thượng.